This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Chương trình Việt Nam Thiên Hòa Sự được Hoàng Thính cập nhật những bản tin trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Lừa 2 triệu... Cái vụ mà bán cái vé chuyến bay giải cứu một bà ở Hồ Chí Minh lãnh án chung thân, từ cái vị bị cáo có tên là Lê Thị Vũ, 37 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, vừa bị kết án chung thân với cáo buộc là chiếm đoạt 51 tỷ 7 đồng hồ, tức là hơn 2 triệu Mỹ Kim, từ cái việc mà hùng hạp kinh doanh vé máy bay của chuyến bay giải cứu trong những cái tháng diễn ra đại dịch COVID-19, thưa quý vị, nhớ nghe, thưa quý vị, chỉ là một người bán vé thôi, bán vé để mà kinh doanh máy bay chuyến bay giải cứu thôi mà bị lãnh án tù chung thân luôn. mà cáo buộc là chiếm đoạt chỉ có 51 tỷ 7 đồng hồ thôi, tức là hơn 2 triệu Mỹ Kim thôi mà phạt người ta vậy, thưa quý vị. Ông lớn bà nhỏ gì thì không có ha. Theo như tờ báo Công an Nhân dân hôm 29 tháng 3 vừa qua, thì hồi năm 2020-2021 thì bị cáo Vũ tự nhận là giám đốc kinh doanh của công ty VE24H, lợi dụng lòng tin và quen biết với một số người giàu để nói dối họ về cái việc đầu tư vé máy bay cho những cái chuyến bay giải cứu. Thì bị cáo Vũ hứa hẹn với 6 bị hại rằng là mỗi vé máy bay đưa người về từ Nam Hàn, từ Nhật, từ Đài Loan sẽ có lời từ 4 triệu cho đến 8 triệu đồng hồ, tức là có lời khoảng 161 Mỹ Kim tới đến 322 Mỹ Kim. Riêng về những cái người Hoa Kỳ, người Việt mà ở Hoa Kỳ muốn về từ Mỹ, từ Úc vào cái thời điểm 2020-2021 thì sao? Thì sẽ có lời 10 triệu đồng hồ, tức là tương đương cho mỗi một vé là 403 Mỹ Kim họ lời. Để các bị hại tin tưởng thì bà Vũ này mới gửi hình chụp một số như công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cũng như là những cái công văn của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải của Cộng sản Việt Nam. Một trong sáu bị hại của bị cáo Vũ đó là NTPD. Bà này ở Hồ Chí Minh là bạn học cũ của bà này, thì bà D được bị cáo rủ rê đầu tư để mà được hưởng lợi nhuận 3% cho mỗi tháng. Và trong vụ này thì bà đã bị cáo Vũ chiếm đoạt là 23 tỷ 3 đồng hồ, tương đương là khoảng 939.558 Mỹ Kim. Thì thứ kia bị các bị cáo, các bị hại, thứ người các bị hại còn lại cũng là bạn học cũ của bị cáo Vũ mà thôi. Thì tại cái phiên tòa, bị cáo Lê Thị Vũ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài cái án tù chung thân thì tòa còn tuyên buộc bị cáo Vũ phải bồi thường cho các bị hại 51 tỷ 7 đồng hồ. Nhưng mà đến nay thì bà này mới nộp tiền khắc phục được có 1 tỷ 2 đồng hồ, tương đương khoảng 48.389 Mỹ Kim mà thôi. Bản tin không cho biết là bị cáo Vũ dùng cái số tiền kiếm đoạt này vào cái việc gì. Trong một cái vụ lừa đảo tương tự thì trên tờ báo Pháp Luật Việt Nam hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, thì bị cáo Trần Thị Hoàng Oanh, 31 tuổi, ở tỉnh Nam Định, bị kết án là 14 năm tù vì lừa đảo bán vé cho chuyến bay giải cứu. Thì cáo trạng của vụ án này cho hay vào hồi đầu năm 2020 thì do làm ăn thua lỗ, nợ nần, thì bị cáo Hoàng Anh đã nảy sinh một ý định là thành lập công ty để lấy pháp nhân nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồi tiếp theo nữa thì hồi năm 2021 thì bị cáo Hoàng Anh này lập công ty có tên là Thương mại Dịch vụ Nhi Anh và công ty đầu tư Renko Emotion ở Đà Nẵng và ở Hà Nội. Thì tiếp đó bà này mới mua quảng cáo ở trên Facebook nhắm vào những cái người mà có nhu cầu mua vé máy bay, xét nghiệm COVID-19 hay hoặc là vấn đề cách ly. Nữ bị cáo ra giá vé cho các chuyến bay giải cứu ít nhất là từ 37 triệu đồng hồ, tương đương 1.492 Mỹ Kim cho mỗi vé, và để cho các nạn nhân này là tin tưởng thì bị cáo Hoàng Anh đã dùng nhu liệu chỉnh sửa hình vé máy bay với tên của nạn nhân, chỉnh sửa các thông tin về nhập cảnh, thủ tục xét nghiệm COVID-19, sắp xếp xe đưa đi cách ly. Ngoài ra thì nữ bị cáo còn lừa nhận đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận chạy giấy phép cho những người khách khách sạn được đón khách cách ly. Cáo trạng quy kết bị cáo Trần Thị Hoàng Oanh lừa 1.5 tỷ đồng hồ từ chính bị hại trong cái vụ này, thưa quý vị. Những người dân thường, những người bình thường thôi, tức là những cái người mà không có chức có vụ gì, quý vị thấy không, chung thân 14 năm tù dữ dằn lắm, mấy ông quan to mặt lớn trong cái vụ mà chuyến bay giải cứu, quý vị thấy không, cũng không có bao nhiêu hết trơn. Không biết sắp tới sẽ còn có những cái việc gì đây, chúng ta chờ xem ha. Một bản tin tiếp theo thì cũng cái vấn đề mà cái tình hình Việt Nam, nói thiệt chứ quý vị thấy hào nhoáng ở bên ngoài hay hoặc là trên những cái tờ báo ở trên Internet thì quý vị thấy những cái tin nổi cộm thì phải gọi là lúc nào cũng thiệt là đẹp đẽ hết trơn, còn có những cái việc mà họ không muốn nói ra, và nói ra mà nói chút chút thôi thì những cái chút chút đó tính cũng không phải được cũng mớ cho mỗi tuần thì gửi đến cho quý vị ha. Thì tiếp theo đó là cái vấn đề mà ma túy, thưa quý vị. Sau sách tay ma túy thì nay thì tiếp viên Việt Nam Airlines, tức là tiếp viên hàng không đó, đang giúp buôn lậu hơn gì, thưa quý vị, hơn 6 tấn vàng. Cái phần tin này đã được đưa ra ở Hồ Chí Minh cho biết là một số những cái tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines bị cáo buộc là giúp vận chuyển hàng đó là vàng nguyên khối qua cái cửa VIP của phi trường, tức là cửa VIP của phi trường Tân Sơn Nhất, và là một phần mắt xích của đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ nước Campuchia để mà đi về Việt Nam. Trên tờ báo Dân Việt trong cái ngày hôm qua 30 tháng 3 đã dẫn cáo trạng của cái vụ án nêu trên, nhưng mà không nêu danh tánh cho những cái người tiếp viên này. Có tổng cộng 24 bị can bị truy tố trong cái đường dây buôn lậu 6.150 kg vàng 4 số 9 từ Campuchia đi về Việt Nam. Thưa quý vị, tổng cộng 24 bị can bị truy tố trong đường dây buôn lậu 6.150 kg vàng 4 số 9 từ Campuchia về Việt Nam. Thì thưa quý vị, trong số đó 2 bị can bị cho là cầm đầu cái đường dây này, đó là bà Nguyễn Thị Minh Phụng 43 tuổi quê ở Bình Định, bà Nguyễn Thị Kim Phượng 39 tuổi quê ở Tây Ninh. Vàng nguyên khối được các bị can mua từ Phnom Penh chở đến cửa khẩu, tức là cửa biên giới Chàng Riệt, tỉnh Tây Ninh, để vào ngăn bí mật của xe ba gác chất đá lạnh lên ngụy trang rồi đưa qua biên giới. Rồi quý vị, các bị can sau đó chia nhỏ bán vàng lậu cho các chủ tiệm vàng tại ở miền Nam. Và một trong những cái người chủ tiệm vàng trong cái đường dây này, đó là bà Đặng Thị Thanh Hằng, hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam rồi. Thì bà Hằng này có tiệm vàng có tên là tiệm vàng Phúc Hằng ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội luôn nữa, từng mua 294 kg vàng của bị can Nguyễn Thị Minh Phụng. Thì bà Hằng sau đó bà 50 kg, và số vàng còn lại thì để cho em ruột ông Đặng Nam Trung cùng với ông Trịnh Việt Châu, con rể cũ, mang ra Hà Nội bằng đường hàng không. Thì cáo trạng của cái vụ án ghi nhận ông Trung này thường đi qua cửa VIP của phi trường Tân Sơn Nhất nhờ quen biết nhiều nhân viên an ninh tại đây, và mỗi khi mang vàng ra Hà Nội thì ông Trung ông đều nhờ những cái người này giúp làm thủ tục để mà đi lên máy bay trước. Mỗi khi mà bận việc thì ông Trung giao việc này cho ông Trịnh Việt Châu hay hoặc là gửi cho tiếp viên Việt Nam Airlines. Trong những lần gửi này thì ông Trung đều nhờ trước nhân viên an ninh trực quầy sẽ làm thủ tục cho hành khách để vàng khối được mang qua cửa an ninh suôn sẻ. Đó. Kết quả điều tra cho công tác soi chiếu hành lý tại phi trường Tân Sơn Nhất chỉ xác định được lần duy nhất vào ngày 28 tháng 9 2022, bị can Trung mang 15 kg vàng nguyên khối ra Hà Nội. Trong những lần khác thì các cán bộ an ninh của phi trường Tân Sơn Nhất từng phát hiện một số những cái vật phẩm kim loại hình khối nhưng mà không báo cáo hay hoặc là xử lý gì cả. Trong khi đó thì những người này thì họ lại giải thích rằng là theo quy định hàng không thì đây không phải là vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay, cho nên họ không có căn cứ nào để mà xử lý những cái cá nhân liên quan này cả. Và tính đến hôm qua 30 tháng 3 thì chưa thấy đại diện của hãng Vietnam Airlines lên tiếng về những cái cáo buộc mới nhất nhắm vào những cái người tiếp viên của hãng hàng không này. Hồi tháng 3 năm ngoái thì 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị phát giác là xách tay 11 ký tư ma túy trong một chuyến bay từ Pháp về phi trường Tân Sơn Nhất như quý vị biết, và sau đó thì công luận rất là ngỡ ngàng khi mà 4 nữ tiếp viên được trả tự do vì theo giải thích của công an ở Hồ Chí Minh thì những người này chỉ nhận tiền công vận chuyển kem đánh răng và không biết là mình bị lợi dụng vận chuyển ma túy gì cả thưa quý vị. Nghe chuyện giống như là trò đùa hả thưa quý vị. Rồi tiếp theo, một quán tin ở miền Nam, ở Vĩnh Long thì thưa quý vị, năm nhà sư Khmer bị bắt. Truyền hình của cái tỉnh Vĩnh Long nói là dân rất là phấn khởi thưa quý vị. Một đoạn video clip phát ở trên đài truyền hình Vĩnh Long hôm 30 tháng 3 tuyên truyền là Phật tử của chùa Đại Thọ vui mừng trong ngày đầu quay lại chùa sau khi mà trụ trì chùa này, nhà sư Thạch Chanh Đa Ra, người Khmer, với tinh thần không khuất phục chính quyền đã bị bắt. Chùa Đại Thọ này nó nằm ở huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Đoạn clip nêu trên đã được phát sóng hai ngày sau khi mà công an của tỉnh Vĩnh Long này bắt giữ lần lượt ông Đa Ra cũng như là 4 nhà sư khác cũng như là 3 Phật tử thân cận của chùa Đại Thọ này. Thì thưa quý vị, trong số này thì nhà sư Đa Ra cũng như là ông Kim Khiêm, ông bị bắt với cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Còn 4 nhà sư Dương Khải, Thạch Quý Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chóp cũng có là 2 Phật tử là Thạch Nha và Thạch Re Sanan bị quy tội là bắt giữ hay hoặc là tạm giam người trái pháp luật trong một cái vụ xảy ra vào tháng 11 năm ngoái. Sau khi bắt 8 người nêu trên thì chính quyền lập tức cử một nhà sư làm quyền trụ trì và mở cửa chùa để mà để cho cái truyền hình Vĩnh Long ghi hình một số những Phật tử được chỉ định để nói lên cái tâm trạng gọi là tâm trạng phấn khởi. Ở trong đoạn video clip của truyền hình Vĩnh Long thì bà Thạch Thị Năm đưa cáo buộc là Thạch Chanh Đa Ra làm xáo trộn, làm mất lòng tin, gây mất lòng tin 2 dân tộc Kinh Khmer. Dường như bà Năm nói điều này khi mà đọc theo cái nội dung viết sẵn trên giấy bên ngoài của cái màn hình. Đó. Một Phật tử khác thì quy kết cho cái nhóm nhà sư Đa Ra này là tu không có phép tắc, tu trái phép, làm chuyện xấu ở trong chùa. Đó. Phóng viên của cái đài truyền hình Vĩnh Long này sau đó nói thêm rằng là cái sự yên bình đã trở lại, cái ngôi chùa Đại Thọ đã nhộn nhịp như xưa. Liên quan đến cái vụ mà chính quyền Vĩnh Long bắt giữ nghi can ông Phil Robertson làm phó giám đốc của Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã được Đài Á Châu Tự Do RFA dẫn lời như sau: chính quyền Việt Nam đã dùng cái điều 331 như là một cái công cụ pháp lý để mà tấn công một cách có hệ thống quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người Khmer. Cái việc người Khmer Krom nói rằng là họ muốn quản lý ngôi chùa Phật giáo của mình mà không bị quan chức chính quyền địa phương cũng như là cán bộ Đảng Cộng sản can thiệp là không có tội. Và cũng theo ông Robertson thì cái vụ mà bắt giữ nêu trên đã cho thấy là nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số, không sẵn sàng tôn trọng nhân quyền cũng như là không hiểu biết về người Khmer thưa quý vị. Liên quan đến tôn giáo thì thưa quý vị, tổ chức cầu nguyện tinh lành tại gia ở Đắk Lắk, một ông ở Đắk Lắk đã lãnh 13 năm tù. Bị cáo Ikre Bia, 46 tuổi ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa bị tòa án tỉnh này kết án 13 năm tù chỉ vì ông này tổ chức cầu nguyện cho một nhóm tín đồ Hội Thánh Tinh Lành Đấng Christ Tây Nguyên tại Tư Gia. Các buổi cầu nguyện được ghi nhận diễn ra trong 2 lần mỗi tuần với khoảng 50 tín đồ tham dự. Theo báo Tuổi Trẻ trong nước thì hôm 28 tháng 3 vừa qua, phán quyết nêu trên đã được tuyên trong cái bối cảnh Hội Thánh Tinh Lành Đấng Christ Tây Nguyên bị công an tỉnh Đắk Lắk dán cho cái nhãn gọi là tổ chức phản động, cần phải tăng cường trấn áp và triệt tiêu. Hội đồng xét xử kết luận rằng là cái Hội Thánh Tinh Lành Đấng Christ Tây Nguyên này là lợi dụng danh nghĩa tổ chức tôn giáo nhằm quy tụ các chức sắc tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Việt Nam và hải ngoại, đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người Tây Nguyên. Cáo trạng cho hay hồi năm 2011, khi mà mãn án 8 năm tù với cáo buộc là phá hoại chính sách đoàn kết, thì bị cáo Igaret Bia theo đạo Tin Lành Việt Nam ở phía miền Nam. Đến năm 2015 thì thưa quý vị, ông này tham gia sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Từ năm 2019 thì bị cáo này đã bị chính quyền quy chụp là được Mục sư Aga, là người sáng lập của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đang sống ở tại Mỹ, gửi tiền để mà giao cho nhiệm vụ gọi là phát triển và tham gia điều hành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Tây Nguyên. Bản tin đã viết thêm, trước khi mà bị bắt và bị phạt tù thì bị cáo Igaret Bia đã bị chính quyền địa phương nhiều lần triệu tập nhắc nhở yêu cầu chấm dứt, nhưng mà ông này vẫn không từ bỏ. Trong một diễn biến khác thì theo đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài VOA, hôm 26 tháng 3 thì thầy truyền đạo Ibumbia, 48 tuổi, là một thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đã được phát giác là đã qua đời tại một nghĩa trang ở xã Etu, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk, trong cái tư thế là treo cổ trong cái ngày 8 tháng 3. Đại diện của tổ chức tôn giáo nêu trên đã cáo buộc rằng là ông Ibumbia đã bị kẻ gian sát hại, và cái vụ này có bàn tay của công an cũng như là chính quyền Đắk Lắk. Mục sư Aga được dẫn lời không nghi ngờ gì nữa, vì trước đây ông ấy, tức là ông Ibumbia, từng bị bắt bớ đe dọa, và gần đây nhất là vào hồi tháng 12 năm ngoái, ông bị chặn đường đánh tại rẫy và phát động quần chúng ép ổng phải từ bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Họ nói nếu mà cứ tiếp tục thì sẽ bị bỏ tù và sẽ bị đánh chết. Thưa quý vị, đó là cái bản tin mà chúng ta thấy là liên tiếp hai cái bản tin tôn giáo cho quý vị biết là cái tình trạng tôn giáo tại Việt Nam nhìn thế nào, ngoài cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, những cái chùa chiên thì nó thì những cái điều xấu thì họ bây giờ họ cho mình biết đâu. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình. Xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói về hai ông đại hàng làm chủ nhà hàng ở Hồ Chí Minh không có nhận khách Việt cho tiếp viên bản dâm. Hai ông đại hàng có tên Hong Seng Jung cũng như là Yao Bong Thang, cùng 40 tuổi, người đại hàng là chủ nhà hàng Vitamin ở quận Nhất, vừa bị bắt cùng với lại 4 đồng phạm do bị cáo buộc là môi giới mại dâm. Và theo như tờ báo VN Express vào hôm 30 tháng 3, nhà hàng nêu trên khiến cho công an chú ý vì không tiếp khách Việt Nam, chỉ phục vụ người Nam Hoàng hay hoặc là người Trung Quốc, người Nhật mà thôi. Theo hồ sơ của công an quận Nhất thì hai ông chủ này tuyển nhiều người đại hàng cũng như người Việt Nam để mà quản lý cái nhóm tiếp viên nữ cũng như là nhận đặt bàn ăn nhậu. Để lôi kéo khách mua dâm thì hai ông chủ này cho tuyển hàng chục chân dài, khách đến ăn nhậu sẽ được người quản lý cho chọn đào tiếp rượu, sẵn sàng bán râm tại các khách sạn, căn chung cư cao cấp gần nhà hàng. Thì cái vụ bắt 6 người nêu trên đã diễn ra sau khi mà công an bất ngờ ập vào kiểm tra hai khách sạn cũng như là cái khu chung cư cao cấp gần nhà hàng Vitamin này, và bắt quả tang có 10 đôi nam nữ đang mua bán dâm vào hồi rạng sáng 17 tháng 3. Đó, thì mua bán rào răm, thưa quý vị, nói quý vị hiểu. Những cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Vitamin được điều đi phục vụ cho khách nam hàng, tức là đại hàng. Cùng lúc thì một nhóm công an khác ập vào bố ráp nhà hàng này và lập biên bản cái vụ hàng chục tiếp viên nữ có dấu hiệu mời chào vui vẻ. Trước đó, để tránh bị phát giác thì nhà hàng tuyệt đối không nhận khách Việt Nam. Nhà hàng này thu được 300 cho đến 500 triệu đồng đồng hồ, tức quý vị tương đương 12.000, hơn 12.000 cho đến hơn 20.000 Mỹ Kim mỗi ngày, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng đồng hồ, tương đương là cũng khoảng cỡ 403.000 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Và hiện thì công an ở thành phố này đang mở rộng cái vụ điều tra. Các vụ trấn áp nhà hàng kết hợp với lại buôn bán rau răm này diễn ra liên tiếp trong cái thời gian qua ở cái thành phố này. Hai hôm trước thì hai nghi can Trần Thị Trúc Ly, Đặng Thành Giỏi, quản lý của nhà hàng Crystal cũng đã bị bắt với cáo buộc là môi giới bán râm. Đó, hai nghi can này bị cho là điều động cả trăm tiếp viên nam nữ múa thoát y bán dâm của khách ngoại quốc giúp nhà hàng có doanh thu mỗi tháng là 10 tỷ đồng, thưa quý vị. Rồi, một bản tin tiếp theo để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay để nói về vàng miếng, thưa quý vị. Cái vàng miếng độc quyền SJC bị trừ tiền khi mà bán bởi vì vàng bị rỉ sét cũng như là cái vỏ nhựa nó ố màu đi. Trên tờ báo VN Express của hai hôm trước 29 tháng 3 2024 loan tin là một độc giả tên là Hoàng Ngọc Thanh đã mang 3 lượng vàng SJC ra tiệm vàng bán giúp cho chị gái của mình thì bị chủ tiệm trừ 450.000 đồng do miếng vàng nó bị rỉ sắt ở bên trong và trừ mất 50.000 đồng hộ do cái miếng nhựa bọc ở bên ngoài nó bị ố đi. Cái sự việc khiến cho Thanh hoang mang thắc mắc không biết là tại sao vàng là kim loại quý mà có thể bị rỉ được và cái miếng nhựa bọc ở bên ngoài thì có liên quan đến cái chất vàng miếng ở bên trong mà cũng bị trừ. Thanh cũng đã cảm thấy xót khi mà bị trừ đến 500.000 đồng hồ. Điều này đã khiến cho Thanh thắc mắc và lên tiếng hỏi cái sự việc nêu trên có bình thường hay không, đồng thời hỏi về cái quy định bảo quản vàng cũng như là cái việc tiệm vàng trừ tiền. Thì cái sự việc này một lần nữa để bùng lên là một cái sự nghi ngờ của dư luận về cái chất lượng của vàng miếng SJC có cái vấn đề. Do trước đó thì vào năm 2012-2016 thì nhiều người đi bán cái vàng miếng hiệu SJC này đã bị tiệm vàng kinh doanh vàng SJC từ chối mua do đã tự ý bóc cái miếng nhựa bọc ở bên ngoài ra. Việc mà SJC cấm người mua bóc miếng vỏ nhựa bọc ở bên ngoài đã khiến một bộ phận dư luận nghi ngờ chất lượng loại vàng này có vấn đề, vì đã là vàng thật thì không có sợ lửa, chứ đừng nói đến là cái việc mà sợ khách vàng, khách hàng bóc cái vỏ bọc bên ngoài, vỏ bọc này chỉ bằng plastic mà thôi, và có vẻ như là SJC sợ bị bóc mẻ sự thật nào đó bên trong của miếng vàng này hay sao. Được biết là vàng miếng SJC do công ty SJC sản xuất là đơn vị 100% có vốn của nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Cộng sản cai quản, sản xuất và kinh doanh độc quyền. Hiện tại thì giá bán một lượng vàng miếng SJC là khoảng 81 triệu đồng hồ và cao hơn cái giá vàng thế giới là 13.082 triệu đồng một lượng đó, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Ngày hôm nay. Hoàng Tình cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị rất nhiều.